Các bạn đang nghe câu chuyện Cuộc chiến hôn nhân, nguyên tác Mỹ Cốt Chi Tư, tác giả Cống Trà, editor Nhi, qua giọng đọc của Jessica. Chuyện được phát trên website thegioiaudio.org. Chương 69: Trai tài gái sắc. Xuân đi hè đến, nắng vàng rực rỡ, trăm hoa khoe sắc. Trong cùng một tháng, kinh thành lần lượt nghênh đón mấy hôn sự long trọng. Thứ nhất là Thiên Phương công chúa và Mạc Song Bách kết mối lương duyên. Thứ hai là nhị công chúa gả cho trưởng nam Vĩnh Bình Hầu là Chu Minh Dương. Thứ ba, hiền kiềm nhà tể tướng Nhậm Hiểu Ngọc thành hôn với ngự tiền hành tẩu Hứa Chiếu Tiến. Thứ tư, tân khoa tiến sĩ Tô Trọng Tinh thành hôn cùng biểu muội La Minh Tú. Bởi vì bốn đám cưới này đều là trai tài gái sắc nên ai nấy đều rất quan tâm. Đám cưới kết thúc rồi mà tủ lâu quán trà vẫn thảo luận không ngớt. Những cử nhân chưa hồi hương thậm chí còn lôi sách vở điển tích ra phân tích bốn đám cưới này sẽ dẫn dắt thế cục thay đổi theo chiều hướng nào. Thật ra, thay đổi trong triều rất rõ ràng, Nguyên Tông Hoàng đế muốn bồi dưỡng một thế lực mới. Từ khi các tiến sĩ Liễu Châu được bổ nhiệm thế lực này càng lúc càng rõ ràng hơn. Hơn nữa, người quan trọng nhất Liễu Châu nhất phái là Liễu Vĩnh, được sự tiến cử đến phương Nam khắc phục thiên tai. Nghe nói, cách giải quyết vấn đề rất ổn thỏa, thành tích càng lúc càng rõ ràng. Dù chưa thân quen, nhưng tiền đồ đã rộng mở. Giờ lại có Mạc Song Bách, vị hôn phu của Thiên Phương công chúa là đồng hương kiềm bạc tốt của Liễu Vĩnh. Vị hôn phu của nhị công chúa là anh vợ Liễu Vĩnh. Không cần nói cũng biết, địa vị Liễu Vĩnh vô hình chung đã lên một tầng cao khác. Khi Liễu Vĩnh đến phía Nam, phu nhân Vĩnh Bình Hầu liền đón Lâm Mị quay về hầu phủ ở. Dặn Vương Đại Phu thường xuyên tới bắt mạch, chăm sóc càng thêm chu đáo. Người hầu trong phủ so với khi Lâm Mị chưa đi lấy chồng, càng thêm tỉ mỉ. Tất nhiên, Lâm Mị biết mọi người đối xử với nàng chu đáo hơn là vì Liễu Vĩnh đang thành đạt. Vợ quý nhờ chồng, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Lại nói, nhị công chúa gả đến hầu phủ, hoàn toàn không ngang ngược kiêu ngạo như mọi người lo sợ. Trái lại, đối với Lâm Mị và Chu Mẫn Mẫn thân thiết không ngờ, phu nhân Vĩnh Bình Hầu cũng được thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có một vấn đề khiến bà đặc biệt buồn bực, nhưng lại không thể tìm Chu Minh Dương để hỏi. Càng không tiện tìm Chu Mẫn Mẫn, đã là cô nương chưa lập gia đình thảo luận. Bất đắc dĩ, đành tìm Lâm Mị bàn bạc. Lâm Mị vừa nghe thì há hốc mồm. Nhị công chúa và Chu Minh Dương thành thân đã hơn nửa tháng, nhưng vẫn chưa động phòng. Nếu truyền đến tai hoàng đế, Chu Minh Dương làm sao thoát tội? Phu nhân Vĩnh Bình Hầu ngập ngừng kể, theo ta thấy là nhị công chúa tính hơi động đảnh, không chịu chủ động thân mật. Minh Dương cũng có ý nghĩ đó, không chịu xuống nước, mới thành thế này. Giờ cần nghĩ một biện pháp tác hợp cho hai đứa, bằng không, hậu quả khó mà tưởng tượng được. Có thể có biện pháp gì, chẳng lẽ hạt bị dược cho hai người đó? Lâm Mị toát mồ hôi hột, một lúc sau mới nói. Con nghĩ phải thăm dò ý muốn của họ trước, nếu là hai người không chịu xuống nước trước thì dễ xử lý thôi, nhưng nếu cả hai chướng mắt lẫn nhau thì hơi nan giải. Lúc này, nhị công chúa đang ở trong phòng, đầm nát một bức tranh, lẩm bẩm nói, ngươi cứ giả vờ đi, cứ giả vờ cho ta xem nào. Trước kia giả vờ làm nàng dâu nhỏ, giờ suốt ngày giả vờ đen mặt, ta xem ngươi có thể giả vờ đến lúc nào. Chu Minh Dương chích tiệt, ngươi không thể nhường nhịn bổn công chúa một chút sao? Đã hạ gã đến hầu phủ nhà ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa mới vừa lòng? Xem hoàng tỷ đi, rạng rỡ từ đầu mày đến cuối mắt, chỉ nhìn là biết hoàng tỷ phu thương yêu hoàng tỷ đến thế nào. nhưng xem ngươi đi, nhường người ta một chút cũng không được. Không lẽ còn muốn bổn công chúa thừa gửi thẻ thọt với ngươi sao? Công chúa Phò Mã Gia triệu một hầu gái xinh đẹp vào thư phòng. Một quản sự lặng lẽ báo cáo, kề tai nhị công chúa thì thầm. Mấy ngày nay, hầu gái kia liên tục lượt qua lượt lại trước mặt Phò Mã Gia. Giờ... làm phản rồi, còi trời bằng vung. Nhị công chúa tức giận một cách không hiểu nổi. Đi, đi bắt đôi gian phu dâm phụ, xem phụ hoàng có làm chủ cho ta không. Quản sự cô thấy nhị công chúa không thay áo đã đi, vội vàng lấy một túi thơm đuổi theo cài vào vạt áo nhị công chúa nói. Trời nóng, công chúa đeo túi thơm thì át mùi mồ hôi. Nhị công chúa không để ý tới quản sự cô, phẫn nộ lao đến thư phòng, cứ thế mở toàn cửa, chỉ hai ba bước đã đi qua bình phong, đến gian nghỉ, vừa vén màn lật chăn liền giật mình sững sờ, hai má đỏ bừng. Trương Minh Dương chỉ mặc quần đùi, chớp mắt nhìn nhị công chúa đầy vẻ vô tội, hầu gái xinh đẹp trong truyền thuyết tuyệt không thấy bóng dáng đâu. Người đâu? Nhị công chúa buộc miệng nói xong thì cũng nhận ra có chỗ không ổn, vùng tay hất chăn lên người Chu Minh Dương, xoay người muốn đi. Chu Minh Dương duỗi tay kéo lại, hít hà. Nàng xông hương gì? Tránh ra, tránh ra! Nhị công chúa đưa tay gạt tay Chu Minh Dương, không ngờ lại chạm phải bờ vai trần của hắn, bèn rụt vội về, nghĩ muốn đi đường vòng. Chu Minh Dương sao có thể buông tha cho nàng, xoay người chặn đường, cười xấu xa. Định chạy đi đâu? Thành thân cũng đã được nửa tháng, tiếp tục dần co cũng không phải biện pháp. Giờ là nàng tự đưa đến cửa, tất nhiên phải lưu lại. Sau này nhắc lại, cũng là nàng tìm tới ta, không phải ta đi tìm nàng. Xem nàng còn tính toán gì được nữa. Một lúc sau, phu nhân Vĩnh Bình Hầu được mật báo rằng nhị công chúa nghỉ trong thư phòng với Chu Minh Dương, mới dám thở phào nhẹ nhõm mỉm cười. Lâm Mị nghe được tin đó cũng phải cười trong lén lút, hai người này chỉ là tính cố chấp trẻ con, không chịu nhường nhịn đối phương mà thôi, chỉ cần khéo léo an bài để họ xuống thang là được. Ban ngày nàng ngủ hơi nhiều, buổi tối khó ngủ, ra ngoài vườn lại sợ kinh động mọi người, bèn lấy thư Liễu Vĩnh ra đọc. Đọc xong lại vỗ về lên bụng thì thầm. Bé con, phụ thân con thật lợi hại, mới đến phía nam một tháng đã bắt được tham quan ô lại, phân phát đồ cứu tế đến tay nạn dân. Nghe nói có địa phương mang ơn phụ thân con, nhân dân vùng đấy còn tặng một tấm hoàng phi. Ở Tô Phủ, sau khi thành thân cùng Tô Trọng Tinh, là Minh Tú bị Tô Phu Nhân dạy dỗ mỗi ngày, khổ cực không lời nào nói được, còn thường xuyên bị bới móc, ngày nào cũng mệt mỏi bực dọc, có lúc lại trút giận lên đầu Tô Trọng Tinh. Bị trút giận nhiều, Tô Trọng Tinh quay gót sang với Ngô Ngọc Y. Ngô Ngọc Y hân hoan vô cùng, không đến hai tháng, Ngô Ngọc Y liền có bầu. Biết tin đó, là Minh Tú khóc sưng hết cả mắt. Tô Phu Nhân biết tin Ngô Ngọc Y có bầu, liền cho người đưa thuốc bổ đồ bổ đến phòng Ngô Ngọc Y, vừa quay đầu thấy là Minh Tú đang xa sầm nét mặt, không khỏi cảm thấy xối quẩy, thản nhiên nói. Từ ngày rước Ngọc Y về, Trọng Tinh chưa từng bước chân vào phòng nó, vì sao vừa thành thân với cô? Đã chạy đến phòng nó, cô cũng nên tự ngẫm lấy đi. Dứt lời vung tay đi. Là Minh Tú về phòng khóc nức nở không thôi. Tô Trọng Tinh thấy phiền, không có kiên nhẫn dỗ dành, lại quay gót sang với Ngô Ngọc Y. Mãi sau mới có La Nhũ Mẫu nghe thấy tiếng khóc, tìm cớ chạy vào. Lúc trước vì La Nhũ Mẫu giúp La Minh Tú hãm hại Lâm Mị, nên bị Tô Trọng Tinh đuổi đến trang trại. Mãi đến đầu năm nay, là Minh Tú tìm trăm phương ngàn kế mới đón được bà Vú trở về. Bà Vú thấy là Minh Tú thành thân với Tô Trọng Tinh rồi mà địa vị trong phủ thua xa trước kia, không khỏi rầu rĩ nói. Tiểu thư vừa mới thành thân chưa bao lâu, Tô gia đã dung túng cho vợ lẽ có bầu, nếu nhà ngoại chịu làm chủ, đã phải ra mặt chất vấn từ lâu rồi. Giờ, phụ thân La Minh Tú được bổ nhiệm vào kinh năm ngoái, có thế Tô phu nhân mới chịu để Tô Trọng Tinh cưới La Minh Tú. Đến tận lúc này, La Minh Tú mới ý thức được tầm quan trọng của nhà mẹ đẻ. Nếu lúc trước chịu về nhà, sao có ngày hôm nay? Cho dù mẹ kế không yêu thương nàng, nhưng phụ thân còn sống một ngày, mẹ kế vì giữ danh tiếng sẽ vẫn phải ra mặt những khi cần thiết. Như tình huống này, chỉ cần nàng về nhà khóc lóc kể lể, mẹ kế sẽ phải ra mặt nói mấy câu, Tô phu nhân cũng không thể làm chuyện quá đáng. Nhưng trước giờ, nàng không coi mẹ kế ra gì, chưa từng thăm hỏi, giờ con mặt mũi nào về nhà khóc lóc. Không tôn trọng nhà mẹ đẻ, thì nhà chồng cũng sẽ không tôn trọng nàng. Là mình Tú cảm thấy cay đắng, nhớ lại trước kia, chỉ cần nàng vừa sớm sớm nước mắt, biểu ca liền nghĩ cách dỗ dành, dỗ cho đến khi nàng vui mới thôi, từ khi nào hắn bắt đầu không dỗ nhành nàng nữa. Cuối cùng, bà Vú cũng đưa ra được một chủ ý. Giờ tiểu thư phải nghĩ cách lôi kéo được lòng cô gia, chỉ cần tiểu thư cũng có bầu, sinh được con trai thì đó là trưởng nem, còn của vợ lẽ cũng chỉ là dòng thứ, còn phải gọi tiểu thư hai tiếng mẹ cả. Đúng, có con mới là biện pháp đúng đắn. Là mình Tú lau khô nước mắt, trang điểm cẩn thận. Nàng lớn lên bên Tô Trọng Tinh, biết rất rõ sở thích của Tô Trọng Tinh thế nào, nếu muốn lấy lòng hắn, có rất nhiều phương pháp. Là mình Tú chịu thay đổi, quả nhiên lôi kéo được Tô Trọng Tinh, nàng nhanh chóng có bầu như mong muốn. Nàng vừa có bầu thì Ngô Ngọc Y liền bị bỏ rơi. Nhưng khó khăn lắm, Ngô Ngọc Y mới được Tô Trọng Tinh chú ý, sao có thể bỏ qua dễ dàng, bèn kiếm đủ cớ để gặp Tô Trọng Tinh. Là mình Tú cũng chẳng vừa, lấy cớ mang thai lần đầu ngán ngẩm mệt mỏi, giữ rịt lấy Tô Trọng Tinh. Người ngoài nhìn vào đều cho rằng vợ chồng nhà này thật là yêu thương nhau, không thể xa lìa. Tô phu nhân thấy La Minh Tú và Ngô Ngọc Y đều có bầu thì rất vui mừng, nhất thời nghĩ đến Lâm Mị bục mang dạ chữa đàn ở hầu phủ, lại lo Chu Mẫn Mẫn sắp đi lấy chồng, người của hầu phủ bận rộn, chỉ sợ chăm sóc không chu đáo, liền ngồi kiệu đến hầu phủ thăm, hỏi đến ngày dự sinh. Lâm Mị cười nói, đại phu nói con còn hơn một tháng nữa mới sinh, có mẫu thân chăm sóc cũng không có gì đáng lo, chỉ là không biết tháng sau Liễu đại ca có về chưa, nếu anh ấy chưa trở về, con... Phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Tô phu nhân cùng nói, có chúng ta lo liệu, con không phải bận tâm. Có nhà mẹ đẻ lo lắng cho thật là tốt, Lâm Mị xúc động vạn phần, ưỡn bụng tạ ơn phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Tô phu nhân. Tô phu nhân còn có chuyện khác muốn nói với Lâm Mị. Song Kỳ lên kiệu hoa trong tháng này, nó nhờ ta nhắn với con, tuy là tỉ muội tình thâm, nhưng con đang bầu bí thế này, cũng đừng có qua, đám cưới nhiều người lại va chạm ảnh hưởng. Lâm Mị cười nói, con nặng nề thế này, cũng chỉ sợ làm mọi người thêm phiền, thật cũng không định đi, có phần lễ vật, xin nhờ phu nhân gửi đến chị ấy hộ con. Tô phu nhân nhận lời, lại cảm thán mạc phu nhân có phúc, con trai làm đại phò mã, con gái nuôi đến 17 tuổi, lại gả được cho tân khoa tiến sĩ. Cuối tháng 6, Lâm Mị xin phu nhân Vĩnh Bình Hầu để về Liễu Phủ. Tục lệ kinh thành là không được sinh con ở nhà mẹ đẻ. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu cũng không ngăn cản, cười nói, Mẫn Mẫn đã về nhà chồng, ta cũng được rảnh rỗi rồi, có thể đưa con về Liễu Phủ. Tô phu nhân nghe tin phu nhân Vĩnh Bình Hầu đưa Lâm Mị về Liễu Phủ, vì Liễu Phủ không xa Tô Phủ, bà cũng thường qua thăm hỏi. Có phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Tô phu nhân lo liệu, tìm bà đỡ, vú em xong, còn đón về Liễu Phủ chờ sẵn. Lâm Mị thấy thế mới được an tâm, tính ngày Liễu Vĩnh trở về. Tối mùng 2 tháng 7, Lâm Mị bắt đầu đau bụng, nàng lẩm bẩm nói: "Bé con, phụ thân con nói đầu tháng 7 sẽ về đến kinh thành, con không chờ kịp sao?" Hết chương 69. Chương 70. Như diều gặp gió. Thời gian gần đây, tâm tình thím Liễu khoan khoái vô cùng. Từ khi Liễu Châu nhất phái đắc thế, bà là thím của Liễu Vĩnh, đi ra ngoài cũng được người khác tôn trọng hơn. Nhờ có Như Nguyệt quận chúa, hoàng thượng còn ngự bút ban cho tấm biển, cửa hàng hương liệu. Từ khi có tấm bản hiệu đó, công việc buôn bán rất trôi chảy. Công công phụ trách mua hương liệu trong cung cũng thường ưu ái chiếu cố. Không đến nửa năm, cửa hàng hương liệu đã được mở rộng, thậm chí còn có lời đồn rằng không chừng Liễu Dũng sẽ trở thành nhà cung cấp hương liệu cho cung đình. Giờ các anh em của Liễu Dũng đã chuyển hết đến kinh thành công tác, không rõ là nhờ có quan hệ với Liễu Vĩnh hay là nhờ họ có năng lực thật, ai nấy đều kiếm được những công việc rất lý tưởng. Nghe nói Liễu Vĩnh lần này đến phía Nam giúp nạn thiên tai, mọi chuyện xử lý rất thỏa đáng. Sau khi quan địa phương báo cáo lại, ai nấy đều nói lần này Liễu Vĩnh trở về nhất định sẽ được thăng quan. Họ hèn như thím Liễu cũng được vinh dự lây. Sáng sớm ngày mùng 3 tháng 7, Liễu Vĩnh về đến kinh thành. Khi hắn thúc ngựa về đến Liễu Phủ, đi đến bên ngoài phòng sinh, vừa lúc nghe thấy tiếng kêu đứt quãng đau đớn của Lâm Mị. Hắn kinh hãi vô cùng, hô lớn: "Tiểu Mị!" Muốn đi vào phòng sinh, lại bị nhóm Liễu Nhũ Mẫu ngăn lại: "Lão gia không thể vào trong." Lâm Mị đang kêu la đau đớn thì nghe thấy tiếng Liễu Vĩnh, nàng dồn sức rồi có tiếng trẻ con khóc oa oa. Bà đỡ vui vẻ thông báo: "Sinh rồi, sinh rồi!" Là một bé trai mập mạp. Khi nghe được tin Lâm Mị sinh con trai, là lúc thím Liễu đang sai người bưng canh cho Như Nguyệt quận chúa uống. Thím Liễu nghe thế vui mừng nói: "Sinh rồi, vợ Vĩnh Ca sinh một bé trai mập mạp, đúng là trời Phật phù hộ. Chính đời con một, giờ đã có người nối dõi. Không như nhà ta, nhiều con trai, vợ anh cả, anh hai đều sinh con trai. Nhìn tướng vợ anh ba như thế, khẳng định sẽ sinh con trai." Liễu Dũng nghe được tin Liễu Vĩnh đã trở về, kịp lúc Lâm Mị sinh con, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Theo lý mà nói, Liễu Vĩnh không ở kinh thành, phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Tô phu nhân có thế nào cũng chỉ là nhà mẹ đẻ. Bên nhà chồng chỉ có thím Liễu là trưởng bối, Lâm Mị sinh con, thím Liễu sẽ phải qua chăm sóc. Nhưng Như Nguyệt quận chúa cũng bắt đầu đau bụng, bà đỡ đã dự đoán đến trưa là sinh, nếu thế, thím Liễu biết chăm sóc bên nào. Đến trưa, quả nhiên Như Nguyệt quận chúa sinh một bé trai, đứa bé không giống quận chúa mà rất giống Liễu Dũng. Thím Liễu vui không kiềm chế được, vội sai người sang báo với Liễu Vĩnh. Lại nói, Liễu Vĩnh mới được làm cha, cười sướng suốt mấy ngày liền, hở ra lúc nào là ôm lấy em bé, miệng: "Ồ, nó biết biểu môi này, còn biết mấp máy môi nữa." Ai nấy nghe thấy đều phải cười lăn cười bò. Liễu Trạng Nguyên xưa này giỏi giang có tiếng, giờ lại có lúc ngây ngô thế đấy, toàn nói những lời ngốc nghếch. Trẻ con đứa nào mà chả biết biểu môi, đứa nào chả biết bắp máy. Lâm Mị nằm ở trên giường, nghe Liễu Vĩnh nói thế cũng phải cười. Liễu Vĩnh thấy nàng tỉnh lại, vội bế em bé qua, nhỏ giọng nói: "Tiểu Mị, ta cảm thấy cái tên đã chọn không thỏa đáng. Giờ nghĩ lại, đặt tên con là Liễu Hồng Phi được không?" "Hồng Phi?" Lâm Mị đọc một lần, cười gật đầu: "Tên này rất hay, vậy ở nhà gọi là Tiểu Phi Phi." Phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Tô phu nhân cũng cho rằng tên này rất hay. Lại thấy em bé nhăn nhó bèn nói: chắc là tiểu rồi, gọi bố em và thầy Tả đi, cho bú xong rồi cho ngủ. Trẻ con không thể bế nhiều sau này không được bế là không chịu ngủ đâu. Giảo hoạt thế cả. Liễu Vĩnh cười hì hì, hôn lên má Tiểu Phi Phi. Kết quả lại bị phu nhân Vĩnh Bình Hầu ngăn cản, nói cẩn thận không làm xước da em bé. Vì thấy Liễu Vĩnh thích vần Tiểu Phi Phi, phu nhân Vĩnh Bình Hầu phải dạy rất nhiều kiến thức chăm trẻ, không cho Liễu Vĩnh làm điều sằng bậy. Tiểu Phi Phi lớn nhanh như thổi, chỉ chớp mắt đã biết bò, biết đi. Mọi người ngạc nhiên phát hiện, bé lông mày lưỡi mát, mắt ướt át long lanh, tướng mạo có 3 phần giống Lâm Mị, 7 phần giống Liễu Vĩnh, đặc biệt đẹp trai, ai thấy cũng phải thán phục. So với Liễu Trạng Nguyên, Phi thiếu gia còn tuấn tú hơn mấy phần, sau này trưởng thành, nhất định sẽ khiến thiếu nữ toàn thành phải nghiêng ngã. Đến khi Tiểu Phi Phi 2 tuổi, Lâm Mị phát hiện bé rất được các bé gái yêu quý. Nàng không khỏi lo lắng, nếu cứ thế này, chỉ sợ tương lai sẽ bị con gái làm hư. Chẳng hạn như mỗi lần đến hầu phủ, cô con gái hơn 1 tuổi của Chu Minh Dương, tên Chu Tịch Tịch, rất thích quấn quýt Tiểu Phi Phi, có đồ ăn ngon, đồ chơi hay đều cất đi để chờ Tiểu Phi Phi ăn cùng, chơi cùng, khiến người lớn thấy mà trố mắt đứng nhìn. Hay như hai cô con gái hơn 1 tuổi của Tô Trọc Tinh cũng thích chơi cùng Tiểu Phi Phi y như vậy, chuyện vặt vãnh cũng tranh nhau lấy lòng Tiểu Phi Phi, khiến người lớn không biết nói gì. Liễu Vĩnh khẳng định như đinh đóng cột, Phi Phi nhà ta thông minh như thế, không có khả năng bị con gái gài bẫy đâu, nàng cứ yên tâm. Chỉ có điều là tương lai nó chắc cũng phải nằm thề bảy thiếp, không được chung thủy như ta đâu. Lâm Mị liền bới lại chuyện xưa, hừ hừ. Lúc trước anh tán tỉnh dụ dỗ mấy cô, đừng giả vờ. Oan uổng là bọn họ bám lấy ta, không phải ta tán tỉnh họ. Liễu Vĩnh ngụy biện mấy câu, thấy Lâm Mị lặng lẽ cười, liền nhào qua như hổ đói, nói nhỏ. Phi Phi cũng lớn rồi, chúng ta nhanh chóng sinh thêm một đứa nữa đi. Khi Lâm Mị sinh con trai thứ 2, Liễu Hồng Nhạc, Liễu Vĩnh lại được thăng quan, thăng làm tam phẩm bộc xạ. Lâm Mị cũng được phong tam phẩm cáo mệnh phu nhân, trong cung không ngừng ban thưởng, nhất thời vinh quang có ai bị kịp. Thấy Liễu Vĩnh được lòng vua, phu nhân Vĩnh Bình Hầu sợ Lâm Mị không giữ được trái tim hắn, lặng lẽ hỏi, có cần tìm mấy nàng hầu xinh đẹp không? Lâm Mị cự tuyệt cười nói, sau khi con sinh Phi Phi và Nhẹ Nhẹ, Liễu đại ca liền thở phào nhẹ nhõm, nói nhà họ Liễu đã có người nói giỏi, mặc kệ tương lai thế nào, anh ấy tuyệt đối không nạp thiếp. Mỗi lần có người tặng tỳ thiếp mà không từ chối được, anh ấy đều tặng lại người khác ngay sau đó, không hề lưu luyến. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu thấy Lâm Mị khẳng định như thế, cũng không hỏi nữa, chỉ cười nói, Phi Phi mới hơn 5 tuổi, nhưng xem ra đã thông minh xuất chúng, không chừng tương lai cũng là Trạng Nguyên. Còn Nhạt Nhạt rất biết cách khiến người khác thương yêu, mỗi khi tới hầu phủ, hầu gia được khen không hết lời. Con trai của Minh Dương, hầu gia cũng không khen nhiều như thế. Lâm Mị tự dưng nghĩ đến một vấn đề, bèn hỏi, nhị ca vẫn chưa thấy ý định cưới xin gì ạ? Phu nhân Vĩnh Bình Hầu lắc đầu thở dài, phòng nó có rất nhiều nàng hầu xinh đẹp, ngay cô em họ của Liễu Vĩnh tên Lý Tình Hảo đó cũng bằng lòng đi theo hắn, bảo đời nào mà nó chịu thành thân, nếu có ai trị được nó thì quyết định tiếp. Vĩnh Bình Hầu lại nhắc tới Nhậm Hiểu Ngọc cười nói, còn lấy chồng sinh được 2 con trai, Nhậm Hiểu Ngọc kia lại sinh liên tiếp 3 con gái. Nghe nói mẹ chồng cô ta không vui, đã chọn mấy nàng hầu xinh đẹp cho hiếu chiếu tiếng. Từ khi Nguyên Tông Hoàng đế trọng dụng Liễu Châu nhất phái, tiếng nói của Nhậm tể tướng đã không còn xích nặng như trước kia, con rể ông ta là Hứa Chiếu Tiến cũng có xu hướng làm thân với phe Liễu Châu nhất phái. Nhậm Hiểu Ngọc thấy Hứa Chiếu Tiến như thế, tất nhiên là bất mãn, rồi cằn nhằn. Hứa Chiếu Tiến cười lạnh phản bác: Hoàng thượng trọng dụng Liễu Vĩnh, chỉ vọt vẹn mấy năm đã thăng để tàm phẩm bọc xạ, giờ đã là người lãnh đạo trực tiếp của ta. Nàng bảo ta xa lánh hắn, ta nói cho nàng biết, chờ thêm mấy năm nữa, không chừng, đến cả cha nàng, hắn cũng vượt qua được, lúc đấy mới làm thân thì đã quá muộn. Nàng gả cho ta thì mọi chuyện phải biết coi ta quan trọng hơn tất cả, chứ không phải hở cái là lôi cha nàng ra dọa. Hứa Chiếu Tiến thấy mặt Nhậm Hiểu Ngọc biến sắc lại nói, nàng rốt cục sẽ có ngày cáo lão hồi hương, không thể che chở cho chúng ta mãi. Mà Liễu Vĩnh đang lúc được hoàng thượng ân sủng, Liễu Châu nhất phái nhân tài đông đúc, đều coi hắn như thủ lĩnh, cục diện triều đình thế nào, chẳng lẽ còn phải băn khoăn sao? Giờ đắc tội Liễu Vĩnh, tương lai... Nhậm Hiểu Ngọc xa xăm nét mặt, lạnh lùng chặn lời Hứa Chiếu Tiến, không có tiền đồ. Dứt lời phất tay áo bỏ đi, khiến Hứa Chiếu Tiến giận muốn bốc khói. Lần đó hai vợ chồng Nhậm Hiểu Ngọc chiến tranh lạnh hơn tháng trời, cuối cùng là do Nhậm tể tướng đón Nhậm Hiểu Ngọc về tướng phủ tâm sự chân thành. Chiếu Tiến nói thế cũng không sai, con đã hiểu lầm nó rồi. Từ lúc Liễu Vĩnh lộ diện trước mắt hoàng thượng rồi được triệu vào Hàn Lâm viện, cha đã biết lòng vua đã ngã về phía hắn. Hơn nữa thái tử cũng dụng tâm mượn sức hắn, địa vị trong triều của Liễu Vĩnh không thể coi thường nữa rồi. Bà nội con tuổi tác đã cao, cũng chẳng sống được lâu nữa. Dù hoàng thượng không phủ phàng, cha cũng phải rời kinh để tan 3 năm. 3 năm sau, triều đình là thiên hạ của ai, không cần nói cũng biết. Em trai con tuy thông minh, nhưng còn nhỏ tuổi. Biện pháp lúc này cũng chỉ có để Chiếu Tiến làm thân với Liễu Vĩnh. Đến lúc đó, mượn thế lực Liễu Vĩnh, còn có thể giữ lại ít người của phe ta. Chờ em trai con lớn thêm một chút, có thể dựa vào thế lực còn giữ được mà vào triều sò cào thấp với Liễu Vĩnh. Nhậm tể tướng làm chuyện gì cũng tính đường lùi. Ông ta chỉ làm trung thần cho Nguyên Tông hoàng đế, không theo phe thái tử, nhưng mặt khác lại lặng lẽ để con trai nhập kế tông, làm ra vẻ bất đồng quan điểm với cha, làm người dưới trướng thái tử. Tương lai thái tử đăng cơ, nhập kế tông cũng có thể nước lên thì thuyền lên, về phần ông ta cũng tự quan an toàn. Chỉ không ngờ rằng giữa đường lại có một Liễu Vĩnh chen vào. Nhậm Hiểu Ngọc nghe Nhậm tể tướng nói thế thì im lặng, một lúc sau mới ngập ngừng nói. Tháng 10 là sinh thần Liễu Vĩnh, Chiếu Tiến đã chuẩn bị lễ vật, đến lúc đó còn sẽ cùng Chiếu Tiến đến Liễu Phủ chúc mừng. Nhậm tể tướng gật đầu, dặn dò, nên chịu khó làm thân với phu nhân Liễu Vĩnh là Lâm Mị. Lâm Mị kia chẳng qua chỉ là một bé gái mồ côi, lại được phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Tô phu nhân yêu quý. Sau khi gả cho Liễu Vĩnh, Liễu Vĩnh chưa từng ngó ngàng đến nữ nhân khác, không có một vợ lẽ nàng hầu nào, đủ biết nàng ta không đơn giản. Tuy Nhậm Hiểu Ngọc không trực tiếp xích mích với Lâm Mị lần nào, nhưng giờ bảo nàng xuống nước làm thân, nàng không làm được. Cuối cùng nàng cắn răng quyết định ra tay với trẻ con. Con gái của ta tên Hứa Uyển, tuy chưa đầy 5 tuổi, nhưng thông minh lanh lợi, rất biết đoán tâm trạng người khác. Đến lúc đó, nàng sẽ dẫn con gái đến Liễu Phủ, để con gái đi làm quen với con trai Lâm Mị là Liễu Hồng Phi. Chỉ cần hai đứa trẻ thân nhau, quan hệ với Lâm Mị tự nhiên sẽ chuyển biến tốt đẹp. Đến sinh thần Liễu Vĩnh, Liễu Phủ náo nhiệt phi thường. Rất nhiều trẻ con vây quanh Liễu Hồng Phi, con gái Nhậm Hiểu Ngọc là Hứa Uyển và con gái La Minh Tú là Tô Như Bội, chen gần nhất, tranh nhau lấy lòng Liễu Hồng Phi. Liễu Hồng Phi bắt chước người lớn, ngồi một cách rất khí thế trên ghế nhỏ, chỉ huy Hứa Uyển và Tô Như Bội đấm lưng cho mình. Một lúc sau, đám trẻ bàn nhau là muốn chơi trò cường đạo cướp tân nương. Hứa Uyển và Tô Như Bội tranh nhau làm tân nương. Liễu Hồng Phi chẳng thèm nhìn đến hai cô bé, nói: "Hai đứa không xinh đẹp bằng em trai ta, làm tân nương nổi gì? Làm hầu gái của tân nương thôi, để em trai ta làm tân nương." Hứa Uyển và Tô Như Bội nghe thế, quay sang nhìn Liễu Hồng Nhạn. Thấy Liễu Hồng Nhạn hơn 2 tuổi, da trắng, mắt to, tròn đen lấy, quả thật rất xinh đẹp, đành làm hầu gái, hóa trang cho Liễu Hồng Nhạn, xong đỡ lên ngồi kiệu hoa. Đối với trò chơi truyền thống này, Liễu Hồng Phi còn thay đổi một chút. Sau khi cướp tân nương, còn giả ý đe dọa hai hầu gái của tân nương, hăm dọa là nếu thức thời thì làm thị thiếp, bằng không sẽ ném xuống núi. Hứa Uyển và Tô Như Bội vội phối hợp, tỏ vẻ phi thường sợ chết, cam tâm làm thị thiếp. Người hầu trong bọn trẻ thấy thế, cắt cử một người đi báo cho Nhậm Hiểu Ngọc và La Minh Tú biết. Nhậm Hiểu Ngọc nghe được chuyện con gái mình bị Liễu Hồng Phi chơi đùa, còn tự hạ thấp làm thị thiếp hầu hạ Liễu Hồng Phi, ngực như tắc nghẹn. "Tiểu Vĩnh, được lắm, năm xưa ngươi ẩm ờ với ta, giờ lại để con trai ngươi đến chơi đùa con gái ta à?" La Minh Tú nghe thấy bảo con gái mình đang lấy lòng Liễu Hồng Phi cũng rất giận dữ. Tô Trọng Tinh đối với Lâm Mị nhớ mãi không quên, giờ con gái nàng lại bám lấy con trai Lâm Mị, lẽ nào lại như vậy? Hết chương 70.